Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1496. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quan Tự đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian: ngày 8 tháng 1 năm 2006. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11, đoạn thứ tư, thuộc phần biệt hiển trong lời chú giải của Thanh Lương Đại Sư. Khoa đề của đoạn trước là nguyện vi sở cảnh thành ích. Ở đây là đoạn thứ tư trong phần biệt hiển. Chúng tôi đọc lời khai thị của Thanh Lương Đại Sư một lượt để quý vị đối chiếu đúng chỗ. Tứ nguyện ư tha, cụ chư phương tiện, đắc tối thắng pháp, tắc tự thành tựu cụ đạo nhân duyên. Đoạn này cũng chính là như thế tục thường nói: tạo sự thuận tiện cho người khác, chính mình sẽ được thuận tiện. Vì thế đoạn này rất quan trọng, chớ nên coi thường sơ sót. Ở đây Đức Phật bảo chúng ta nguyện ư tha. Chúng ta phải hiểu rõ chữ tha. Như trong phần trước đã nói, cảnh giới là hết thảy chúng sanh trong khắp pháp giới hư không giới. Chúng ta đều hy vọng họ có thể trọn đủ hết thảy các phương tiện. Mục tiêu của hết thảy các phương tiện là ở chỗ nào? Đắc pháp tối thắng. Điều này rất trọng yếu. Phương là phương pháp, tiện là tiện nghi. Nếu giải thích hai chữ phương tiện theo cách dễ hiểu nhất, nông cạn nhất, sẽ là phương pháp thỏa đáng nhất, thích hợp nhất, thù thắng nhất. Đó là phương tiện. Do vậy có thể biết mục tiêu của phương tiện là gì. Phương pháp thù thắng nhất, phương pháp tốt nhất, phương pháp thích đáng, tốt lành nhất. Người hiện thời nói đến chuyện gì? Kiếm tiền. Sai mất rồi. Kiếm tiền thì sao? Tăng trưởng tham sân si. Các đồng học chúng ta học Phật trong thời gian đã lâu, khế nhập Phật pháp, đều biết quả báo của tăng trưởng tham sân si là ba ác đạo. Đấy chẳng phải là pháp thù thắng nhất, mà là pháp tệ hại nhất, hoàn toàn tương phản với pháp thù thắng này, sẽ vào trong ác đạo. Pháp thù thắng nhất chính là phương pháp thành Phật. vượt thoát lục đạo, vượt thoát mười pháp giới. Đấy mới gọi là pháp thù thắng nhất. Phương tiện này chẳng phải là phương tiện bình phàm, mà xác thực là trọn đủ các phương tiện. Điều thứ nhất trong các phương tiện là phải gặp gỡ thiện tri thức. Chúng ta thường nói thật sự là một vị thầy tốt hay bạn học tốt đều là phương tiện. Đạo tràng học tập đúng pháp đều là phương tiện. Ngạn ngữ thường nói những chuyện này có thể ngộ chứ chẳng thể cầu. Đến đi đâu để cầu? Hy vọng duy nhất khi dạy học của thầy là mong có người truyền thừa, truyền pháp. Nếu chẳng có kẻ truyền thừa, pháp ấy bị đứt đoạn. Người Hoa nói vô hậu phi đại. Hậu là người truyền thừa, gia đình thì có người nối tiếp nếp nhà, pháp thì có người truyền thừa pháp môn. Chẳng có người truyền thừa sẽ bị đoạn tuyệt. Thầy mong tìm kẻ truyền thừa, đến đâu để tìm? Có thể gặp, chẳng thể cầu. Học trò muốn tìm một vị thầy tốt cũng là có thể gặp, chẳng thể cầu. Thuở trước, thầy Lý từng nói với tôi, thầy bảo thầy tìm được trò tốt còn khó hơn trò tìm được thầy tốt. Lời ấy là thật, chẳng giả tí nào. Vì thế, thầy trò là duyên phận, chẳng phải là một đời này, mà là do duyên phận đã tích tập trong đời trước. Đời này gặp gỡ, tự nhiên sanh tâm hoan hỷ. Vì thế, Phật Pháp bảo hết thảy là do duyên sanh. Chuyện này rất có lý. Quý vị thấy đối với nhân, duyên, quả, Đức Phật chẳng nói nhân sanh vì nhân phải gặp duyên thì mới kết quả. Đức Phật chẳng nói nhân mà nói duyên. Duyên là phương tiện. Vì thế chẳng thể trọn đủ hết thảy phương tiện, sẽ khá khó khăn. Pháp thế gian và xuất thế gian đều chẳng có ngoại lệ. Gặp duyên có thể thành tựu hay không tùy thuộc quý vị có nhận biết hay không. Người hiện thời gọi duyên là gì? Cơ hội. Trong Phật Pháp bảo là duyên. Quý vị có nhận biết cơ hội hay không? Quý vị có thể nắm vững cơ hội hay không? Đấy chính là điều then chốt để quý vị thành hay bại trong một đời. Ngạn ngữ thường nói kẻ có tâm, thật sự có tâm tăng tấn, sẽ có thể nhận biết, có thể nắm bắt cơ hội, đương nhiên là sẽ có thành tựu. Chẳng có cái tâm tăng tấn, cứ bị cuốn theo sóng gió,
khó lắm.
Cơ duyên hiện tiền mà chẳng nhận biết, ở ngay trước mặt mà bỏ lỡ. Quý vị ngẫm xem, một vị thiện tri thức cả đời dạy được bao nhiêu người? Chúng ta lấy cổ nhân làm gương, đọc Đàn Kinh sẽ thấy Lục Tổ tự nói sự từng trải của chính Ngài, tức là chương thứ nhất trong Đàn Kinh. Ngài đến Hoàng Mai thân cận Hòa Thượng Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn. Thuở ấy, môn đình của Tổ sư Hưng Vượng từ trên xuống dưới có hơn 1.000 người. Môn đình của Tổ sư mà, người cầu pháp từ bốn phương tám hướng tụ tập ở đạo tràng ấy. Thầy thù thắng, đồng học cũng thù thắng, đạo tràng cũng thù thắng. Thế mà chẳng thể thành tựu. Quý vị chẳng thể trách móc duyên được. Những duyên ấy là phương tiện. Thưa cùng quý vị, thảy đều thuộc loại tăng thượng duyên, đều trọn đủ. Quý vị chẳng thể thành tựu. Lỗi lầm ở chỗ nào? Đức Phật nói bốn duyên sanh pháp. Quý vị hãy ngẫm xem, đối với bốn duyên ấy, quý vị đã thiếu loại nào? Thân nhân duyên thì mọi người bình đẳng, quyết định là chẳng thiếu. Tăng thượng duyên thù thắng dường ấy chẳng thiếu. Vậy thì vấn đề nhất định ở nơi sở duyên duyên và vô gián duyên. Đúng vậy, chẳng sai tí nào. Sở duyên duyên là dùi mài chẳng bỏ. Cổ đức thường nói thâm nhập một môn. Thâm nhập một môn là sở duyên duyên. Trường thời huân tu là vô gián duyên. Vấn đề xuất hiện ở chỗ này. Vì thế vẫn chẳng thể thành tựu. Quý vị thấy đúng là ngũ tổ cũng khó có. Trong đời Ngài đã gặp Huệ Năng. Huệ Năng ở Hoàng Mai. Nói cách khác, sở duyên duyên và vô gián duyên của Ngài trọn đủ. Quý vị ngẫm xem, bốn duyên đã trọn đủ, cụ chư phương tiện đắc tối thắng pháp. Vì thế ngũ tổ truyền cho lục tổ, thần tú theo ngũ tổ đã nhiều năm như thế, lại còn là đệ tử thượng thủ trong tự viện vào tuổi đó. Giống như Ca Diếp và A Nan, thông thường có thể thay Đức Phật thuyết pháp. Thần Tú cũng thường thay Ngũ Tổ giảng giải. Vấn đề ở ngay chỗ này. Chúng ta suy ngẫm vấn đề này. Nhất định phải hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch. Vì nếu chúng ta gặp gỡ một vị thầy giỏi, có thể cũng xuất hiện khuyết điểm. Khuyết điểm chính là như Ấn Quang Đại Sư đã dạy, tâm thành kính chẳng đủ. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư cũng nói rất nhiều. Và cũng nói rất thấu triệt, rất minh bạch. Đúng là một phần thành kính được một phần lợi ích. Mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Tuy Thần Tú ở trong hội của Ngũ Tổ đã nhiều năm như vậy, chẳng có tâm thành kính, Ngài đối với Ngũ Tổ rất cung kính, cớ sao nói là chẳng có tâm thành kính? Rất cung kính là chúng ta nhìn thấy chẳng phải là Phật, Bồ Tát. Phật, Bồ Tát thấy Thần Tú chẳng có thành ý. Thành ý là gì? Một niệm chẳng sanh thì gọi là thành. Quý vị hiểu câu ấy sẽ hiểu rõ. Quý vị thấy Ngũ Tổ bảo mọi người làm kệ. Thần Tú vẫn phải suy nghĩ mất 4 ngày. Suy nghĩ là gì? Suy tưởng lung tung, chẳng có lòng thành. Lại xem Huệ Năng. Huệ Năng có lòng thành. Vì sao? Chẳng phải suy nghĩ. Tâm Thần Tú xáo động, phập phều. Tâm Huệ Năng là định. Định chính là thành. Xáo động phập phều là chẳng thành. Sai biệt ở chỗ này. Quý vị chẳng có lòng thành. Sở duyên duyên và vô gián duyên của quý vị chẳng đắc lực. Vì thế tôi nói là thân nhân duyên và tăng thượng duyên là đầy đủ các phương tiện. Ngài đều có những điều ấy, cho nên Ngài chẳng có vấn đề gì. Vấn đề của Ngài Thần Tú là ở chỗ sở duyên duyên và vô gián duyên chẳng đắc lực. Chẳng đắc lực là vì lòng thành kính chẳng trọn đủ. Đây lại là chuyện như thế nào? Vì sao sở duyên và vô gián chẳng đắc lực? Tu hành đã nhiều năm ngần ấy, vì sao lòng chân thành vẫn chẳng thể hiện tiền? Chúng tôi nói toạc ra, nói minh bạch. Nguyên nhân là vì chẳng buông xuống. Trong các buổi giảng, chúng tôi thường nói điều này, khuyên nhủ, cổ vũ các đồng học. Lòng ích kỷ chưa buông xuống, tiếng tâm lợi dưỡng chẳng buông xuống, ngũ dục lục trần chẳng buông xuống, tham sân si mạng chẳng buông xuống. Điều này rất rõ rệt. Nếu như không buông tham sân si mạng xuống, Huệ Năng đại sư đắc pháp, chẳng ai có thể cướp lấy đoạt y bát đem về được. Các vị hãy ngẫm xem, kinh thường nói đến phân biệt chấp trước, chưa buông phân biệt chấp trước xuống được. Cũng có thể nói là điều ở trong câu đầy đủ các phương tiện. Vì thế Ngài Thần Tú chẳng có cách nào đắc pháp tối thắng. Này, chúng ta học Phật, câu này quan trọng lắm, phải hiểu rõ ràng, minh bạch. Nếu chẳng buông xuống vọng tưởng, phân biệt chấp trước, chúng ta nói pháp tối thắng là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì đoạn phiền não, chứng Bồ Đề chẳng phải là chuyện dễ dàng. Đời này chắc chắn là chúng ta chẳng thể làm được. Chỉ có cầu đới nghiệp vãng sanh, đấy là hy vọng duy nhất của chúng ta. Nhưng quý vị phải hiểu, nếu quý vị chẳng thể buông xuống phân biệt chấp trước, vẫn là có chướng ngại. Tôi nói 16 chữ, nói rất nông cạn, rất rõ ràng. Chớ coi trọng quá đỗi 16 chữ ấy. Chẳng thể hoàn toàn buông xuống, hãy nhạt bớt, cho nên quá chấp nhặt. Đừng nên coi trọng lợi ích trước mắt. Phải biết những gì trước mắt đều là giả, thứ gì cũng đều là trống không. Nhà Phật nói vạn pháp đều là không, kẻ bình phàm chẳng thể lãnh hội. Nhưng nếu quý vị lắng lòng đôi chút, sẽ dần dần thấu hiểu. Năm 1977, tôi đến Hương Cảng giảng kinh lần đầu. Thời gian lần đó cũng dài nhất, giảng liên tục suốt 4 tháng. Người xuất gia ở Hương Cảng thuở ấy tôi đều quen biết. Ở đó suốt 4 tháng thường là đến thăm hỏi vị này, thăm viếng vị kia. Những vị pháp sư ấy tôi đều đến thăm. Lúc mới đến, chào hỏi những vị có vai vế tại địa phương. Các vị cư sĩ nhiệt tâm đi cùng với tôi. Năm nay là 2006, vừa khéo 30 năm. Tôi nói với các đồng học, người Hoa nói 30 năm là một đời. Quý vị thấy chữ thế là ba chữ thập ghép lại. Hơn nữa số đó đã mất rồi, đã đi cả rồi. Quý vị nghĩ đến hiện tượng này, Đức Phật nói là vô thường, chẳng thật, giả trất, phải giác ngộ. Chẳng đem theo được, chớ nên so đo, chớ nên riết trống. Đối với những gì mang theo được, phải nghiêm túc, phải khéo nắm vững. Những gì mang theo được, quý vị mang theo thanh tịnh, bình đẳng, giác được. Mang theo thiện tâm, thiện hạnh được. Mang theo công đức đã tích lũy được. Chớ nên so đo. Hãy khéo đọc sách thánh hiền, mang theo thứ ấy. Nương theo giáo huấn của thánh hiền, để đoạn ác tu thiện. Thứ này mang theo được. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ mang theo được. Phải coi chuyện này là đại sự bậc nhất trong đời này. Đối với công đức thù thắng, quý vị thấy kinh này đã nói lợi ích người khác mới là công đức thù thắng. 141 nguyện, nguyện nào cũng đều là nguyện cho chúng sanh. Đương nguyện chúng sanh chẳng phải là một lời nói suông, phải có hành động. Tức là phải thực sự dùng hành động để giúp đỡ hết thảy chúng sanh. Tận tâm tận lực, sức hữu hạn, tâm vô hạn. Quý vị thấy cái tâm, đối tượng của khởi tâm động niệm, kinh Phật gọi đối tượng ấy là cảnh giới. Cảnh giới ấy chính là hết thảy chúng sanh trong khắp pháp giới hư không giới. Tâm lượng to cỡ đó, cảnh giới ấy chẳng thể nghĩ bàn. Xét theo sự thì về sự, mỗi cá nhân có phước báo khác nhau, năng lực chẳng giống nhau. Ta có năng lực nhỏ nhoi, hãy tận hết sức lực nhỏ bé ấy. Năng lực to, bèn tận hết phần sức mạnh to lớn ấy, giúp cho hết thảy chúng sanh đạt được pháp tối thắng. Pháp tối thắng là học Phật. Quý vị giúp họ như thế nào? Để giúp đỡ người khác, trước hết chính mình phải thành tựu. Chính mình chẳng thành tựu, làm sao quý vị có thể giúp người khác cho được? Vì thế, nửa câu sau trong lời sớ bèn nói: tắc tự thành tựu cụ đạo nhân duyên. Bản thân quý vị chẳng thành tựu, sẽ chẳng thể giúp đỡ người khác. Người khác chẳng tin tưởng, đấy là chính mình nhất định phải nghiêm túc, nỗ lực, y giáo phụng hành, phô bày thành quả và thành tích tu hành của ta cho họ thấy. Họ trông thấy sẽ sanh khởi tính tâm, sanh lòng mến mộ, cũng phát tâm muốn học theo. Vì thế, tự hành mới là hóa tha thật sự. Tự hành và hóa tha là một chuyện, chẳng phải là hai chuyện. Cái hay trong sự tu hành Phật Pháp, là quả báo đều biểu hiện nơi thân. Chẳng ở nơi nào khác. Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Quý vị thấy, thuở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, Ngài dùng gì để biểu lộ cho người khác thấy? Ngài chẳng dựng đạo tràng, chẳng có tự, viện, am, đường. Buổi trưa ăn một bữa, qua đêm dưới cội cây. Phô bày điều gì cho người khác thấy? 32 tướng, 80 thứ hảo. Ngài phô bày những điều ấy, tuy sống gian khổ như vậy, đấy là cái nhìn của người thế gian, chứ Đức Phật hết sức vui sướng. Đức Phật đứng chung một chỗ với mọi người, các quốc vương, đại thần. Trưởng giả, cư sĩ, chẳng ai có sắc tướng sánh bằng Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì sao? Chúng ta chớ nên không biết điều này. Chúng ta đã biết, hãy nên khéo học tập. Đức Phật thường nói, hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Chúng ta hàng ngày tưởng Phật, bất tri bất giác tướng mạo của chúng ta sẽ giống như một vị Phật. Sanh từ tâm tưởng mà. Tướng mạo giống tướng Phật, thân thể cũng giống như thân Phật. Tướng Phật từ bi, tốt lành, thiện lương. Hết thảy các thiện pháp thảy đều trọn đủ, được thể hiện nơi tướng mạo, thân thể khỏe mạnh, sống lâu. Người thế gian tán thán kim can bất hoại thân. Vì thế, bảo dưỡng thân thể chẳng cần rất nhiều đồ bổ, chẳng phải vậy. Những kẻ ăn những thứ đồ bổ, quá coi trọng thức ăn, thường đổ bệnh. Chư Phật, Bồ Tát sống rất đơn giản, chẳng có mảy may nào chú trọng. Tùy duyên chứ không phan duyên, vì các ngài không khởi tâm, chẳng động niệm, chẳng phân biệt chấp trước cho gì ăn nấy. Chẳng có mảy may phân biệt. Sự dinh dưỡng ấy chẳng khác gì sự kết tinh đẹp đẽ trong thí nghiệm về nước của tiến sĩ Giang Mỗn Thắng. Đạo lý hoàn toàn giống nhau. Người thế gian nghĩ thứ này giàu dinh dưỡng, thứ kia chẳng có dinh dưỡng. Thứ này hương vị ngon lành, thứ kia hương vị dở ẹt. Hoàn toàn rơi vào vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng phân biệt chấp trước hại thân thể. Chẳng phải là dưỡng thân thể. Dưỡng thân thể là tâm thanh tịnh, có vọng tưởng phân biệt chấp trước, tâm sẽ không thanh tịnh. Vì thế câu cụ đạo nhân duyên bao hàm ý nghĩa sâu rộng vô tận, chúng ta phải nên lãnh hội. Đạo ở đây là Phật đạo, vô thượng bồ đề. Nhân duyên rất nhiều, hết sức phức tạp, vô lượng, vô biên. Hãy nắm lấy cương lãnh. Cương lãnh là gì vậy? Chính là câu đối do chúng tôi đã viết từ 20 mấy năm trước, gồm 20 chữ. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Khẳng phá, phóng hạ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Điều gì cũng đều tùy duyên. Tùy duyên là chẳng giấy vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Thứ gì cũng đều tốt, chẳng có thứ gì không tốt. Kinh điển đã dạy hai câu: ngày nào cũng là ngày tốt, giờ nào cũng là giờ tốt. Đức Phật nói tùy duyên. Trong các buổi giảng, tôi cứ liên tục nói hai câu: ai nấy đều là người tốt, mọi chuyện đều là chuyện tốt. Chỉ cần quý vị không khởi vọng tưởng, phân biệt chấp trước, sẽ lập tức là như vậy đó. Triển hiện hình tượng như vậy, hình tượng ấy tốt đẹp, hình tượng ấy khiến cho người khác bị thuyết phục. Khiến cho người khác sanh tâm hoan hỷ. Có thể nhiếp thọ hết thảy chúng sanh. Các chứng bệnh của chúng ta đúng là bệnh, toàn là do tập khí, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước chẳng buông xuống được. Người ta cũng biết nói như vậy, nhưng vẫn chấp trước, vẫn phân biệt. Phật và Tổ đã giảng rõ ràng như thế. Cầu Phật Bồ Tát gia trì giúp ta buông xuống. Phật Bồ Tát đã sớm gia trì, hàng ngày gia trì quý vị, nhưng quý vị chẳng buông xuống được. Bởi lẽ chẳng mở rộng tâm lượng của chính mình, niệm niệm chẳng quên chính mình. Chỗ nhiệm màu của Kinh Hoa Nghiêm thường gọi là thắng diệu công đức. Diệu là quên mất chính mình. Chỉ có chúng sanh, chẳng có chính mình. Nguyện cho chúng sanh, chẳng có chính mình. Diệu là diệu ở chỗ này. 141 nguyện đều là nguyện cho chúng sanh. Chúng ta phát nguyện những nỗi phiền phức của chính mình rất dễ dàng. Phiền phức là do chẳng chịu phức bỏ chính mình. Nên quên mất chính mình, chính mình sẽ thành tựu, thành tựu trọn đủ nhân duyên tu đạo. Lại xem câu kế tiếp, tức câu thứ 5. Nguyện ư tha ngữ nghiệp mãn túc, xảo năng diễn thuyết, tắc tự thành tựu nhập thiện xảo đức. Trong phần trước tôi đã trình bày về 10 thứ thiện xảo. Chúng ta đã học tập rồi. Nguyện ư tha ngữ nghiệp mãn túc. Mãn là viên mãn, túc là trọn đủ. Viên mãn trọn đủ là gì? Nói thật ra cũng là thân ngữ ý nghiệp. Như trong lời hỏi nơi phần trước, trong thân ngữ ý nghiệp, đặc biệt nhấn mạnh ngữ nghiệp. Chúng ta phải chú tâm lãnh hội dụng ý này. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật cũng xếp ngữ nghiệp đầu tiên. chẳng giống các kinh luận thông thường. Kinh luận thông thường đều nói là thân ngữ ý. Trong phần trước, Trí Thủ Bồ Tát đã nêu câu hỏi: Vân hà đắc vô quá thất thân ngữ ý. Cả 10 câu đều là thân ngữ ý. Đó là tổng thuyết. Ở đây là biệt hiển, đặc biệt nêu ra ngữ nghiệp. Nói năng dễ tạo nghiệp nhất. Do đó, Khổng Phu Tử giáo học có 4 khoa mục. Thứ nhất là đức hạnh, thứ hai là ngôn ngữ, cũng là ngữ nghiệp. Thường nói là bệnh tùng khẩu nhập. Quý vị ăn uống này nọ chẳng cẩn thận sẽ ngã bệnh. Họa tùng khẩu xuất, do nói năng mà vô tình hay hữu ý gieo rắc họa căn. Mai sau phải chịu quả báo. Vì thế, đối với chuyện nói năng, quý vị thấy những bậc thánh nhân Trung Hoa, Ấn Độ, không chỉ riêng ở Trung Hoa và Ấn Độ, có thể nói là cổ thánh tiên hiền của mỗi quốc gia, mỗi sắc dân trên toàn thế giới, chẳng có vị nào không coi trọng ngôn ngữ. Kinh Vô Lượng Thọ xếp chuyện này hàng đầu. Thiện hộ khẩu nghiệp, bất cơ tha quá. Nói rất rõ ràng, nói rất minh bạch. Quyết định cho nên nói lỗi của người khác. Nói lỗi của người khác sẽ là hữu ý hay vô ý kết oán cừu với người ta. Cho nên không cẩn thận. Sau khi đã kết oán cừu, sẽ kéo dài đến đời sau. Đời đời kiếp kiếp oan oan tương báo chẳng hết, chẳng xong. Quý vị nói có đáng sợ lắm không? Chúng ta xem bài Âm Chất Văn của Văn Xương Đế Quân. Trong phần đầu, Đế Quân đã tự thuật. Ngài nói Ngài làm sĩ phu 17 đời. Quý vị xem đoạn tự thuật của Ngài. Kết oán cừu với kẻ khác, oan oan tương báo, báo đền rất thê thảm, mỗi đời một nghiêm trọng hơn. Về sau, thật sự là do quy y Tam Bảo mới hóa giải được. Nguyện ư tha ngữ nghiệp mãn túc xảo năng diễn thuyết. Xảo là thiện xảo. Câu tiếp theo đã nói rõ ràng.
Đây là
Câu ấy đã hiển thị minh bạch cho chúng ta. Do tu hành cái nhân trong phẩm tịnh hạnh, tâm địa thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, có thể bao dung, chẳng ganh tị, chẳng có chướng ngại mong thành tựu người khác. Chính vì tâm thái thiện tâm thiện hạnh như vậy mà chính mình thành tựu mười đức thiện xảo. Nói cách khác, nếu chính mình chẳng có mười đức thiện xảo sẽ chẳng tránh khỏi thấy người khác vượt trội chính mình. Bèn có những phiền não như ganh tị, sân khuể. Tập khí dấy lên hiện hành rất dễ dàng. Hễ dấy lên hiện hành thì là tạo nghiệp. Hễ tạo nghiệp sẽ bị phiền phức khá lớn. Vì quý vị chướng ngại thiện pháp của người khác, đặc biệt là sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh. Nếu quý vị chướng ngại sự nghiệp ấy, kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo đã nói về quả báo ấy rất rõ ràng. Những điều Đức Phật đã nói trong kinh đều là sự thật, chẳng giả. Có hai vị pháp sư giảng kinh thuyết pháp giảng khá lắm, thính chúng rất đông, người quy y cúng dường cũng lắm. Người xuất gia khác thấy vậy trong tâm khó chịu, dấy lòng ganh tị. Bịa chuyện nói hai vị pháp sư ấy chỉ biết nói chứ không thể làm. Bản thân họ chẳng có đức hạnh, phá giới phạm giới. Những lời bịa đặt bôi nhọ ấy khiến cho những người nghe kinh hiểu lầm pháp sư, không nghe kinh nữa, xa lìa họ. Những gã pháp sư bịa chuyện sanh sự đó đọa trong địa ngục, thọ tội trong địa ngục. Đầu tiên là địa ngục bạc thiệt. Tính theo thời gian trong nhân gian là 1.800 vạn năm. Đấy là thời gian tính theo nhân gian. Thời gian trong nhân gian và địa ngục có chênh lệch. Ở trong địa ngục cảm thấy chẳng biết là bao nhiêu kiếp. Chúng ta cũng có thể thấu hiểu điều này. Trong khi một người đang chịu khổ nạn, đúng là sống một ngày như sống cả năm. Cuộc đời chẳng dễ sống. Sống một ngày bằng một năm. 1.800 vạn năm trong nhân gian chẳng biết là bao nhiêu năm trong địa ngục, đều luận định theo kiếp tạo tội nghiệp nặng nề ngần ấy, sao lại khổ sở làm vậy? Vì sao là tạo tội nghiệp? Nói thật thà, do phạm lỗi không nghe kinh. Đọc tụng và nghe kinh quan trọng chừng ấy. Nếu quý vị không đọc kinh, không nghe kinh, tức là chẳng có ai thường xuyên nhắc nhở quý vị, phiền não, tập khí ai nấy đều có. Quý vị ngẫm xem, tập khí ganh tị, tập khí sân hận, tập khí chẳng thể nào bao dung nhẫn nại, có thứ nào không có. Bản thân chúng tôi ngẫm lại chính mình, khi chưa học Phật thì có, rất nghiêm trọng. Sau khi đã học Phật, chính tôi có kinh nghiệm. Học Phật 10 năm đầu còn có những tập khí ganh tị chướng ngại. Học 20 năm, tập khí ấy phai bớt. Có hay không? Vẫn còn có, nhưng rất nhẹ. Thấy người khác đạt được tiếng tâm lợi dưỡng, hễ nghe thấy, trong lòng tôi sẽ rất khó chịu, nhưng mấy phút thì chẳng còn nữa. Thật sự đến lúc những tập khí ấy chẳng còn nữa, chẳng dấy lên nữa, bèn sanh tâm hoan hỷ. Đối với bản thân tôi là 30 năm sau mới đạt được như vậy. Sau 30 năm chẳng có lòng ganh tị, thấy người khác có chuyện tốt đẹp, bèn sanh lòng hoan hỷ. Sanh lòng hoan hỷ là công đức, sanh lòng ganh tị là giảm phước. Hàng ngày nghe kinh, hàng ngày đọc tụng. Nói cách khác, Phật Bồ Tát hàng ngày nhắc nhở chúng ta, chẳng nhắc nhở mỗi ngày, chúng ta sẽ chẳng thể đoạn tập khí được. Chúng ta đọc Hoa Nghiêm mới hiểu rõ. Pháp thân Bồ Tát sau khi đã đoạn vô minh, tập tánh vô minh chẳng đoạn. Đoạn tập khí vô minh như thế nào? Phải giáo hóa chúng sanh. Vì thế giáo học tương trưởng, hàng ngày khuyên lơn người khác, khuyên người khác đồng thời cũng khuyên chính mình. Vì thế vẫn phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp, khắp pháp giới hư không giới, nơi nào có duyên bèn đến thị hiện nơi đó. Như thế thì tập khí vô thủy vô minh mới thật sự đoạn sạch sành sanh. Thành tựu Phật quả viên mãn rốt ráo. Vì thế chúng tôi nói dụng công. Dụng công là ở chỗ nào? Dụng công là ở chỗ này, vận dụng ngay trong cuộc sống thường ngày, làm việc xử sự, đãi người tiếp vật, thấy người khác có chuyện tốt đẹp, bèn chắp tay tán thán hoan hỷ. Khi chính mình có sức, bèn tận tâm tận lực giúp đỡ, thành tựu người ấy, chẳng có mảy may ganh tị, chẳng có mảy may chướng ngại. Chính mình chẳng có năng lực, chẳng giúp được, bèn hoan hỷ tán thán. Nói về phía chính mình, đấy chính là tích lũy công đức. Nếu tâm lượng nhỏ nhoi, chẳng thể bao dung nhẫn nại. Nói thật ra, phước báo do chính mình đã tu tập trong đời quá khứ là hữu hạn. Do tâm lượng nhỏ nhoi, phước sẽ bị chiết giảm. Một chuyện chẳng thể bao dung nhẫn nại, phước sẽ bị chiết giảm không ít. Nếu gặp gỡ người khác lại chẳng thể bao dung nhẫn nại, nói cách khác, mỗi năm quý vị bị chiết giảm bao nhiêu phước. Tâm lượng nhỏ nhoi, chưa đầy mấy năm, thiện căn và phước đức do quý vị đã tu tập trong đời trước đã bị chiết khấu hết sạch. Đã bị chiết khấu hết sạch, tình cảnh tuổi già sẽ rất khổ. hưởng hết phước báo, phước báo đã bị chiết giảm hết. Cho nên không biết điều này. Chuyện này có mối quan hệ thiết thân với chúng ta trong hiện tiền. Vì thế, tâm lượng nhất định phải to lớn, nhất định phải có thể bao dung. Mười nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, lễ kính tán thán rất thù thắng. Lễ kính tán thán cúng dường, mà nếu chẳng chấp tướng sẽ là công đức thắng diệu. Chấp tướng thì có thắng chứ chẳng có diệu. Không chấp tướng, giáo pháp Đại Thừa gọi không chấp tướng là tam luân thể không. Ví như bố thí, không chấp trước ta có thể bố thí, cũng không chấp trước ta bố thí những gì, mà cũng không chấp trước, không nghĩ tới người nào sẽ tiếp nhận ân huệ của ta, thấy đều không chấp trước. Tâm địa thanh tịnh, làm mà chẳng làm, chẳng làm mà làm, làm hàng ngày mà như hàng ngày chẳng làm, chẳng chấp trước, gìn giữ tâm địa chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, giác. Đấy gọi là thắng diệu công đức. À, đã hết thời gian rồi, chúng ta nghỉ ngơi 10 phút. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem tiếp câu thứ 6. Lục nguyện ư tha đắc thiện ý dục, tẩy trừ hoặc cấu, tắc tự thành thất giác tam không. Nguyện này hay lắm. Giống như trong luận ngữ Phu Tử đã nói, tư vô tà, Ngài nói về kinh thi, thi tam bách thiên, nhất ngôn dĩ tế chi, viết tư vô tà. Vì thế, tư vô tà biến thành nguyên tắc cao nhất, chỉ đạo sự diễn xuất truyền thống từ xưa tới nay của Trung Hoa. Thời cổ ca múa tuồng hát, kể cả các môn biểu diễn tạp nghệ, nói chung đều phải tuân thủ nguyên tắc tư vô tà, khiến cho người ta thấy kẻ nghe đều là thiện ý, tuyệt đối chẳng khiến cho người ta có cảm giác phiền não, tham sân si mạng. Nếu dấy lên phiền não thì sai mất rồi. Nguyện này có ý nghĩa như vậy đó. Vì vậy, nguyện ư tha, tha là hết thảy chúng sanh. Nguyện cho chúng sanh đắc thiện ý dục. Hết thảy chúng sanh chẳng lìa khỏi 10 pháp giới đều có dục vọng. Trong dục vọng có thiện và ác. Tiêu chuẩn của thiện và ác là gì? Tiêu chuẩn có hai loại. Một loại là tương đối, loại kia là tuyệt đối. Tiêu chuẩn tuyệt đối là tương ứng với pháp tánh, đó là thiện. trái nghịch pháp tánh thì là ác. Đấy là tiêu chuẩn tuyệt đối. Nhưng chúng sanh trong 10 pháp giới tầng cấp khác nhau, do vậy tiêu chuẩn thiện ác trong mỗi pháp giới cũng khác nhau. Trong nhân đạo, thiện là luân thường bát đức. Người Hoa nói là ngũ luân, ngũ thường bát đức, đấy là tiêu chuẩn của thiện. Tất cả hết thảy dục vọng của quý vị có thể tương ứng với điều này, chẳng trái nghịch luân thường bát đức, đó là thiện, là thiện ý dục. Trong Phật pháp, tiêu chuẩn tuyệt đối, thưa cùng quý vị, chính là thập thiện nghiệp đạo. Quý vị thấy trong kinh, Đức Phật đã dạy Thanh Văn Bồ Đề, Duyên Giác Bồ Đề, Vô Thượng Bồ Đề, cho đến Thiện Pháp Nhân Thiên, thấy đều nương vào thập thiện nghiệp đạo làm cơ sở, làm căn bản. Vì thế nó là tiêu chuẩn tuyệt đối, mà cũng là tiêu chuẩn tương đối. Tiêu chuẩn tương đối có cùng danh xưng, nhưng cảnh giới trong ấy có cạn, sâu, rộng, hẹp khác nhau. Chúng ta thấy tượng Phật được vẽ, vẽ theo kiểu này rất nhiều. Trên đỉnh đầu Đức Phật có viên quang, có vẽ viên quang. Trên đỉnh viên quang đề ba chữ. Ba chữ ấy có lúc dùng tiếng Hán để viết, đa số dùng tiếng Phạn hoặc tiếng Tây Tạng. Ba chữ ấy là Án A Hồng. Đấy là phiên âm tiếng Phạn. Đọc theo âm tiếng Phạn có nghĩa là thân, khẩu, ý. Nói thật ra, ý nghĩa của ba chữ ấy chính là đoạn thứ nhất trong lời hỏi của Trí Thủ Bồ Tát ở đây. Từ Vân Hà Đắc Vô Quá Thân Thân Ngữ Ý Nghiệp, mãi cho đến Vân Hà Đắc Trí Vi Tiên Đạo Thân Ngữ Ý Nghiệp, cả 10 câu. Hoàn toàn đạt được, chẳng có mảy may thiếu khuyết, sẽ là Phật. Quý vị thấy từ sơ phát tâm cho đến thành Phật, chẳng lìa khỏi 10 thứ thân ngữ ý nghiệp này. Vì thế sơ phát tâm tu pháp môn này, thập trụ Bồ Tát cũng tu pháp môn này, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, tu trì, thảy đều tu pháp môn này. Quý vị mới biết vô lượng vô biên pháp môn, thường nói là 84,000 pháp môn là tu gì vậy, tu điều này. Bởi lẽ đó, thập thiện nghiệp sâu rộng chẳng có ngần mé, chẳng thể xem nhẹ. Cơ sở là nó, mà viên mãn cũng là nó. Đấy là đắc thiện ý dục thật sự. Chúng ta nguyện cho người khác thiện, tâm địa của chính mình nhất định là thiện lương, thiện tâm, thiện hạnh. Không chỉ là nguyện cho người khác đắc hết thảy thiện, đắc pháp thập thiện, mà còn tẩy trừ hoặc cấu. Hoặc cấu là gì? Thập ác. Chúng tôi nói như vậy, quý vị cũng hiểu rất rõ và cũng biết phải nên học tập như thế nào. Phải đoạn thập ác. Tập khí của thập ác chúng ta đều có. Chẳng có tập khí của thập ác sẽ không ở trong lục đạo. Trong ba ác đạo của lục đạo, tập khí thập ác nặng nề nhất. Nhân đạo nhẹ hơn một tí, thiên đạo càng nhẹ hơn, càng lên cao hơn càng nhẹ. Đến khi nào tập khí thập ác sẽ hoàn toàn chẳng có. Để hoàn toàn chẳng có 10 ác nghiệp, thì phải đạt tới đoạn kiến tư phiền não. Cũng có nghĩa là đoạn hết thảy các chấp trước đối với pháp thế gian và xuất thế gian, chẳng tạo nghiệp ấy. Quý vị khởi tâm động niệm sẽ tạo thập thiện, toàn là thiện ý dục, chẳng có ác ý. Chẳng có ác ý, ác niệm, ác tâm sẽ là hạng người nào vậy? Từ A-la-hán trở lên. Nhưng A-la-hán tuy chẳng có ác niệm, ác tâm, ác ý, Ngài còn có tập khí. Tập khí chẳng dễ đoạn. Phải hiểu điều này. Chúng ta muốn học tập phải biết thực hiện từ chỗ nào. Học tập thật sự dụng công trong cuộc sống hàng ngày đều vận dụng trong tiếp xúc đại chúng. Trong tiếp xúc phải hiểu điều quan trọng nhất là quan hệ nhân sự, tức là mối quan hệ giữa người và người với nhau. Quan hệ giữa người và người với nhau quyết định có duyên phận từ đời trước, đời quá khứ. Vì sao người xa lạ này ta chưa từng gặp, lần đầu tiên gặp gỡ bèn có hảo cảm? Còn có những người cũng là lần đầu tiên gặp mặt, trước nay chưa từng gặp gỡ, lần đầu tiên gặp mặt đã chẳng thích. Chư vị ngẫm xem, nếu chẳng có kiếp trước, sẽ giải thích hiện tượng ấy chẳng suông. Làm sao có thể sanh ra hiện tượng ấy được? Kiếp trước có thiện duyên với quý vị, hễ gặp mặt bèn hoan hỷ. Kiếp trước có chuyện đụng chạm oan gia, vừa thấy mặt liền cảm thấy đáng ghét. Gặp nhau không khí sẽ chẳng êm đẹp. Lần đầu tiên gặp mặt trước nay chưa từng gặp gỡ. Từ chỗ này, mỗi người chúng ta đều có kinh nghiệm này. Từ chỗ này, quý vị sẽ biết con người có ba đời, có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Người chẳng học Phật hoặc là học Phật mà chẳng khế nhập cảnh giới, luôn thuận theo nghiệp, đó gọi là lưu chuyển theo nghiệp. Quý vị chẳng có cách nào hóa giải. học Phật sau khi đã khế nhập Phật pháp, sau khi đã khế nhập cảnh giới, sẽ hiểu, sẽ có thể như thế nào trong tùy duyên mà thành tựu cả ta lẫn người. Giống như 141 nguyện ở đây, trong quá khứ bất luận là có thiện duyên hay có ác duyên với kẻ khác, chỉ cần có duyên sẽ có thể thân cận người ấy. Thân cận, quý vị nhất định phải giúp người ấy đoạn ác tu thiện. Dẫu là oán thân trái chủ, chúng ta phải hóa giải oán kết. Người ấy có kèm theo tập khí, ví như trong quá khứ chúng ta có vướng phải chuyện thiếu nợ, người ấy sẽ tham lợi, suy nghĩ phương cách để lừa gạt hoặc trộm cắp của quý vị, hoặc dùng thủ đoạn lừa gạt hòng đoạt lấy tài vật của quý vị. Sau khi học Phật, chúng ta chẳng có tâm sân khỏe, không chỉ là chẳng sân khỏe mà còn đối với người ấy rất hoan hỷ. Vì sao? Chúng ta biết có nhân có quả. Đại khái là đời trước chúng ta thiếu nợ họ, đời này phải nghĩ bị họ lừa gạt chiếm đoạt chính là trả nợ. Cho người khác mượn tiền phải ghi nhớ, từ nhỏ cha mẹ tôi đã dạy, cho người khác mượn tiền quyết định chẳng cần đòi nợ, họ tự động trả lại quý vị, tốt lắm. Dẫu kẻ đó chẳng trả lại, cho nên hỏi nữa. Khi hỏi, bằng hữu sẽ biến thành oán cừu. Đạo lý này rất sâu. Tiền tài chẳng là gì cả. Chúng ta có thể có được một người bạn tốt, điều này rất khó có. Dẫu kẻ khác tổn thương quý vị, hủy báng, lăng nhục, tổn hại quý vị sau lưng, đều nên nghĩ là trả nợ. Bản thân chúng ta tâm địa sẽ bình lặng. Người khác mách lại, kẻ nào đó ở sau lưng nói này nói nọ, phê phán quý vị, chúng ta phải biết lập tức ngăn chặn, không cho họ mách lẻo. Người ấy thường ngày kết giao với tôi rất tốt, làm sao có thể hủy báng tôi cho được? Dẫu hủy báng, ta cũng phủ nhận. Người ấy chẳng nói trước mặt tôi, bị nói ngay trước mặt, nếu người khác hỏi đến, luôn trả lời, hiểu lầm đấy mà. Hoặc là người ấy có điều gì gây xúc động nhất thời, quyết chẳng phải là thật. Nói chung, phải nghĩ ra biện pháp viên mãn để giải quyết hài hòa. Hiện thời, trên thế giới đang hóa giải xung đột. Dùng trí huệ, dùng thành ý sẽ hóa giải được. Sau khi đã hóa giải rồi, đối phương cảm ơn quý vị. Chớ nên không hiểu đạo lý này. Đặc biệt là trong xã hội hiện tiền, oan gia nhiều, ân nhân ít, là do nguyên nhân nào? Nếu quý vị tư duy cẩn thận, sẽ chẳng khó hiểu. Chúng ta đời đời kiếp kiếp qua lại với người khác, kết ân huệ ít ỏi, chứ hữu ý hay vô ý làm mất lòng kẻ khác, kết oán nhiều lắm.
À,
Đặc biệt là trong một thế kỷ gần đây, có thể nói một thế kỷ là ba thế hệ. Trong xã hội chẳng nói tới luân lý đạo đức, chẳng nói tới luân lý đạo đức, mọi người qua lại với nhau cơ hội kết oán nhiều, kết ân huệ ngày càng ít. Vì thế trong xã hội này, chúng ta nhìn từ nhân quả sẽ biết xã hội từ nay về sau ngày càng loạn. Nguyên nhân là do giáo dục luân lý đạo đức, giáo dục tôn giáo, giáo dục tín ngưỡng nhân quả chẳng có, ngày càng mỏng manh, phai nhạt. Ai nấy đều tùy thuận tập khí phiền não của chính mình, tạo tác hết thảy ác nghiệp, chẳng biết có quả báo. Chuyện này phiền phức hơn bất cứ gì khác. Đấy chính là nghiệp nhân thật sự khiến cho xã hội động loạn. Này chúng ta đề xướng giáo dục luân lý đạo đức, giáo dục nhân quả và giáo dục tôn giáo để cứu những thứ ấy. Chẳng phải là cứu vãn từ căn cội. Mà là dụng công nơi duyên. Cái nhân thật sự là chính mình phải giác ngộ, chẳng tạo ác nghiệp. Đấy là dụng công từ cái nhân. Nhân mới là căn bản. Chúng ta suốt đời đối xử tốt với người khác, gặp phải kẻ đối xử với ta chẳng ra gì, ta vẫn đối xử tốt đẹp với họ, oán kết mới có thể hóa giải. Sau khi đã hóa giải, nếu đời sau mà thế giới này động loạn, chúng ta sẽ chẳng bị sanh vào thế giới này. Vì sao? Nghiệp khác nhau. Chúng ta là tâm địa thuần tịnh, thuần thiện, chẳng có ác niệm, chẳng có oan gia đối đầu. Quý vị sẽ sanh sang một thế giới tương ứng. Thế giới ấy có thể là thiên đạo, nhân gian loạn lạc, thiên đạo vẫn chưa loạn. Huống hồ cõi trời có rất nhiều tầng cấp. Kinh Phật nói 28 tầng trời, tùy thuộc tâm hạnh của chúng ta, trong tương lai tương ứng với thiên đạo nào sẽ tự nhiên đi vào đó. Vì thế lục đạo luân hồi chẳng có ai làm chúa tể, mà là do nghiệp cảm. Thiện nghiệp cảm thiện xứ, ác nghiệp cảm ác xứ. Đạo lý là như thế đó. Người thật sự hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch nhân quả, bất luận ở trong hoàn cảnh nào, tâm sẽ định, chẳng loạn. Tâm địa là thanh tịnh, tâm địa là từ bi. Trong tâm địa tuyệt đối chẳng có mảy may oán hận. Đúng là tẩy trừ hoặc cấu. Hoặc là mê hoặc, cấu là phiền não. Đương nhiên là như vậy sẽ đắc thiện ý dục. Vì dục vọng đều là thiện, đều là thanh tịnh. Cho nên chính mình thành tựu thất giác tam không. Câu thứ bảy: thất nguyện ư tha, sở tác giai biện, cụ chư Phật pháp, tắc tự thành mãn bồ đề hạnh đức. Mười câu này đúng là chúng ta xử sự đãi người tiếp Phật là mười điều nguyên tắc ắt phải tuân thủ. Niệm niệm nguyện cho hết thảy chúng sanh. Sở tác giai biện, nay chúng ta nói là mọi sự như ý. Chuyện này tốt lắm. Sau đấy còn có cụ chư Phật Pháp, mọi chuyện đều là thiện sự, quyết định chẳng có ác hạnh, quyết định chẳng có hành vi ác, vì đã cụ chư Phật Pháp. Cụ là trọn đủ. Phật Pháp là gì? Phật Pháp là Pháp giác chánh tịnh. Giác chứ không mê, chánh chứ không tà, tịnh chứ không nhiễm. Nói cách khác, chư Phật nói theo giáo tướng sẽ là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. 41 địa vị ấy đều là Phật. Bồ Tát thuộc địa vị thập tính vị. Sơ trụ là thành Phật. Cụ chư Phật Pháp. Mọi chuyện như ý trong Pháp thế gian, bất luận trong cuộc sống hàng ngày, sống ở nhà, quý vị làm bất cứ nghề nghiệp gì trong xã hội, qua 53 lần tham học của thiện tài ở cuối Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy 53 vị thiện tri thức, nam, nữ, già, trẻ, các nghề nghiệp đều có. Biểu thị điều gì? Biểu thị trong xã hội hiện thực. Bất luận quý vị là thân phận gì, bất luận quý vị theo đuổi nghề nghiệp gì, chỉ cần quý vị giác chứ không mê, chánh chứ không tà, tịnh chứ chẳng nhiễm, sẽ là Bồ Tát, là Phật. Đấy là cụ chư Phật Pháp. Có thể nguyện như vậy hướng về hết thảy chúng sanh. Lẽ nào chính mình chẳng thể thành tựu? Chính mình nhất định sẽ thành mãn. Tức là không chỉ thành tựu mà còn thành tựu viên mãn Bồ Tát hạnh đức. Bồ Tát hạnh là lục độ tứ nhiếp. Viên mãn lục độ tứ nhiếp, quý vị sẽ thấy thành tựu viên mãn. Thành tựu viên mãn Bồ Tát hạnh, sẽ nhập trụ vị, tức là dự vào hàng sơ trụ. Viên mãn hạnh thập tính bèn nhập sơ trụ. Sơ trụ là thành Phật. Đối với thập tính Bồ Tát, trong phần trước chúng tôi đã nói rất nhiều, chư vị phải ghi nhớ. Các đồng học Tịnh Tông, chúng ta tu học năm khoa mục, đúng là giản, yếu, tường, minh. Nghĩa là đơn giản, trọng yếu, ngắn gọn, mà cũng rất đầy đủ, rành mạch, rất dễ nhớ. Tịnh nghiệp tam phước, Lục Hòa Kính, Tam học giới định huệ, lục độ, mười nguyện phổ hiền. Xét theo hạnh môn chính là hạnh đức của Tịnh Tông, bao gồm năm khoa mục ấy. Năm khoa mục ấy trọn đủ Bồ Tát hạnh. Học từ chỗ nào? Từ tịnh nghiệp tam phước, từ lục hòa kính. Thực hiện từ chỗ nào? Tịnh nghiệp tam phước hoàn toàn là đối với chính mình, nhằm thành tựu tự đức. Lục hòa kính là sống chung với mọi người, cư xử với đại chúng. Chúng ta nói là chung sống hòa thuận. Cơ sở để chung sống hòa thuận nhất định là đối đãi bình đẳng. Bất bình đẳng sẽ chẳng có hòa thuận. Vì thế người Hoa nói hòa bình. Hòa là quả, bình là nhân. Người Nhật nói tương phản với người Hoa. Người Hoa nói hòa bình, người Nhật nói bình hòa. Có lý lắm. Họ đã đặt nhân ở trước, quả ở đằng sau. Còn người Hoa nói quả ra trước, nhân ở sau. Là vì mọi người thích cái quả, lại còn hết sức coi trọng. Quý vị thấy cái quả tốt đẹp, lại nói với quý vị về cái nhân. Phật Pháp cũng là như thế. Trong những điều Đức Phật đã nói, nhất định là trước hết nói về quả, sau đó nói về nhân. Ví như nói tứ đế, khổ là quả báo, tập là nhân, chính là nhân quả thế gian. Diệt là quả, đạo là nhân, xuất thế gian. Do vậy, thường là Đức Phật nói điều gì, nhất định là nói quả trước, sau đó nói đến nhân. Do vậy, đối với cách nói của người Nhật, tôi thấy vậy cũng rất hoan hỷ. Họ nói bình hòa. Hàm ý có bình đẳng thì mới có hòa thuận. Chẳng có bình đẳng, chắc chắn là chẳng có cư xử hòa thuận. Trước hết, chúng ta phải dùng tâm bình đẳng để nhìn hết thảy người, sự, vật. Sau đấy, sẽ tự nhiên cư xử hòa thuận. Bình đẳng quan trọng lắm. Trong các buổi giảng, chúng tôi đã nói điều này quá nhiều. Thực hiện từ chỗ nào? Thực hiện từ chỗ sâu thẳm trong nội tâm. Hóa giải sự đối lập với hết thảy mọi người từ chỗ sâu thẳm trong nội tâm của chính mình. Đối với sự đối lập cùng hết thảy sự, đối lập cùng hết thảy vạn vật, hãy hóa giải đối lập. Đấy là công phu. Tâm bình đẳng sẽ hiện tiền. Chỉ cần đối lập với một pháp, tâm bình đẳng sẽ chẳng thể hiện tiền. Tâm bình khí hòa, hễ có đối lập, tâm sẽ chẳng bình, khí sẽ chẳng hòa. Đấy là công phu. Chư Phật Bồ Tát tu điều này, hết sức nghiêm túc tu tập môn công khóa này. Trong Pháp Tướng Tông có nói, tám thức, 51 tâm sở. Đương nhiên quan trọng nhất là tám thức. Chúng được gọi là Bát Tâm Vương. A Lại Gia được gọi là tạng thức, vì nó chứa đựng chủng tử. Điều này rất khó hiểu. Rốt cuộc A Lại Gia thức ở chỗ nào? A Lại Gia, Mạt Na ý thức đều chẳng có hình tướng, chẳng phải là vật chất. Nhưng chúng thật sự có. Có ở chỗ nào vậy? Quý vị chẳng tìm thấy, chẳng nhìn thấy, chẳng nghe thấy, mà cũng chẳng lắng nghe thấy, cũng chẳng sợ thấy, nhưng nó là thật sự có. Mỗi cá nhân nói thật ra A Lại Gia thức là một, lại có sai khác. Thứ này lạ lùng thay. Nói chung là một thể. Sai biệt là mỗi người đều có. A Lại Gia giống như một cái kho tài liệu. Cái kho tài liệu ấy là một, nhưng trong kho tài liệu mỗi cá nhân đều có hồ sơ riêng. Chúng ta đời đời kiếp kiếp khởi tâm đồng niệm, hết thảy tạo tác, thảy đều có ghi chép. Những ghi chép ấy là gì? Chúng ta thường nói là ấn tượng. Như mấy năm trước chúng ta đã làm chuyện gì đó, quý vị có còn ấn tượng hay không? Giống như mấy hôm nay do chúng tôi biếu tặng Đại Tạng Kinh, tôi nghĩ đến giảng đường Quang Minh ở phố Lam Đường 30 năm trước. Năm 1977 tôi đến đó giảng Kinh Lăng Nghiêm 2 tháng. Pháp duyên hết sức thù thắng. Tôi ở đó 2 tháng, phải nên tặng họ một bộ Đại Tạng Kinh. Tôi cậy người đến đó hỏi ý Pháp Sư Đằng Duyệt. Họ cho tôi biết Pháp Sư Đằng Duyệt đã khuất núi 9 năm rồi. Chúng tôi chẳng biết chút gì. Tuổi sư chẳng chênh lệch với tôi cho mấy. Những vị xuất gia ở Hương Cảng vào 30 năm trước, những bạn bè cũ, một nửa đã khuất bóng. Thế gian vô thường, quốc độ mong manh. Đức Phật dạy như vậy. Nghĩ lại Hương Cảng 30 năm trước và các đồng tu 30 năm trước, ấn tượng rất sâu đậm, tưởng tượng giống như ngày hôm qua. Đấy là gì? Lôi hồ sơ từ trong kho tài liệu của A Lại Gia thức ra, hiện tượng ấy lập tức nổi lên ngay trước mặt. Nó thật sự có. Nếu chẳng phải là như vậy, làm sao quý vị có thể nhớ chuyện 30 năm trước? Vậy thì A Lại Gia rốt cuộc ở chỗ nào? Phật Pháp nói khắp Pháp giới hư không giới là một A Lại Gia. Một mạt na, một ý thức. Điều này chẳng dễ hiểu. Nếu chúng ta hỏi, hiện thời khoa học kỹ thuật phát triển, quý vị có biết trong hư không có bao nhiêu sóng điện? Rất nhiều. Trong sóng điện có bao nhiêu tài liệu? Ngẫm ra vô lượng vô biên. Quý vị thấy cái computer nối vào Internet, quý vị nhấn một nút, thứ này thứ nọ sẽ hiện ra. Rốt cuộc tàng trữ ở nơi đâu? Trong hư không. Khoa học có thể giúp chúng ta lý giải rốt cuộc A Lại Gia thức là gì. Kho tài liệu ấy giống như toàn thể hư không. Toàn thể hư không là một. Hết thảy chúng sanh có cùng một A Lại Gia. Nhưng mỗi cá nhân có tài liệu riêng. Tài liệu là cá biệt. Tài liệu ấy chẳng lìa khỏi hư không. Vì thế, người đắc lục thông, người có công phu cao minh, có thể nhận tài liệu của quý vị. Trong Cao Tăng truyện có chép chuyện này, xác thực là có người có năng lực như vậy, có thể lôi hồ sơ của quý vị ra. Hay khéo tột bậc, những văn tự cho quý vị đã viết đều chẳng còn nữa, đã quên tuốt. Người ấy có cách lấy những văn tự ấy cho quý vị xem. Xác thực là do quý vị viết, quý vị đã học hành từ bao nhiêu năm đã viết ra. Chính mình chẳng có bản thảo, cớ sao người ấy có thể lấy ra? Người ấy đã lấy hồ sơ từ trong A Lại Gia thức của quý vị. Giống như computer hoặc máy fax trong hiện thời, hạ tải văn tự của quý vị. Hiện thời còn tinh vi hơn nữa, toàn thể sắc tướng và văn tự đều có thể lấy ra. A Lại Gia, mạt na, ý thức là hư không, không chỗ nào chẳng tồn tại, không lúc nào chẳng tồn tại. Quý vị hiểu rõ đạo lý này, chúng ta khởi tâm động niệm có nên cẩn thận hay không? Quý vị dấy lên thiện niệm sẽ lưu trong hồ sơ, dấy ác niệm cũng lưu lại. Đức Phật dạy, muôn thứ chẳng mang được, chỉ có nghiệp theo thân. Những thứ ấy có thể mang theo được, đời đời kiếp kiếp chẳng lìa bỏ quý vị. Trong A Lại Gia thức, chủng tử của mười pháp giới thảy đều trọn đủ. Vì thế, đối với thân nhân duyên, ai nấy đều như nhau. Những thứ khác, tức sở duyên duyên, vô gián duyên và tăng thượng duyên, mỗi người mỗi khác. Thân nhân duyên là như nhau. Hoàn toàn trong A Lại Gia, ở ngay trong hư không pháp giới. Hư không pháp giới to cỡ nào, A Lại Gia to cỡ nào, vì sao? Hư không pháp giới do chính A Lại Gia biến ra. Hiện thời, chúng ta dùng sóng điện từ. Quý vị thấy trên thế giới có bao nhiêu địa chỉ Internet? Những thứ ấy, sóng điện từ đều ở trong hư không. Quý vị chỉ cần nối vào địa chỉ ấy sẽ có thể hạ tải tài liệu của nó. Hãy suy nghĩ từ chỗ này, rất gần gũi. Khi quý vị đã biết, cái tâm của chúng ta, chân tâm và vọng tâm của chúng ta to như nhau. Chân tâm là giác chứ không mê, vọng tâm là mê mà bất giác. Sai biệt ở ngay chỗ này, chân và vọng chẳng hai. Vì thế, chư Phật, Bồ Tát có năng lực hạ tải tài liệu từ trong A Lại Gia thức của chúng ta. Các tài liệu từ vô thủy kiếp tới nay, các ngài đều có thể hạ tải. Các ngài biết quý vị đời đời kiếp kiếp đã làm những gì. Vì thế, chẳng có gì mà hồng có thể giấu giếm, che đậy, khiến cho kẻ khác chẳng biết. Chẳng có lẽ ấy. Trong tương lai, chúng ta đào thải hết sạch tập khí phiền não, sẽ khôi phục năng lực ấy đối với tài liệu trong A Lại Gia thức của hết thảy chúng sanh khắp pháp giới hư không giới. Chúng ta cũng có thể bất cứ lúc nào rút ra toàn bộ để xem. Trong ấy chẳng có bí mật, mà cũng chẳng có quyền uy đặc biệt nào. Ai có năng lực mở cánh cửa ấy sẽ đều thấy toàn bộ. Chỉ cần diệt trừ chướng ngại. Chướng ngại là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Quý vị diệt trừ một ải sẽ thấy một phần. Điều thứ nhất là chấp trước. Nếu chẳng có chấp trước, quý vị đã mở được cửa, sẽ thấy được một phần. Trong kinh Đức Phật đã dạy như vậy. Năng lực của A-la-hán có thể biết 500 năm trong quá khứ, 500 năm của vị lai. Nói cách khác, đối với chuyện 500 năm trong quá khứ của ta, A-la-hán có thể thấy hồ sơ ấy. Chuyện 500 năm trong vị lai, Ngài cũng biết. Nhân quả tuần hoàn. Bất quá ở đây là trong định số có biến số. Biến số ấy luôn luôn biến đổi, cộng trừ, nhân chia. Do điều gì vậy? Gặp duyên bất đồng, gặp Phật Pháp, thiện biến thành nhiều, ác biến thành ít. Chẳng gặp Phật Pháp, thiện giảm ít, ác biến thành nhiều, cộng trừ nhân chia. Do vậy, gặp gỡ Phật Pháp có tầm trọng yếu dường ấy. Duyên ấy rất khó gặp. Trong kinh, Đức Phật thường nói, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Thật sự gặp duyên phận tốt như vậy, bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ là lời thật. Chớ nên khinh thường, bỏ lỡ. Hãy nghiêm túc nỗ lực học tập, nhất định phải thành tựu. Thành tựu thắng diệu công đức ngay trong một đời này. Như vậy thì chúng ta sẽ chẳng luống uổng một đời này. Thắng diệu công đức, hiện tiền quý vị có thể hưởng thụ. Hưởng thụ gì? Diện mạo từ bi, an lành, thân thể khỏe mạnh. Quý vị sẽ sống hết sức vui sướng, chẳng cần phải giàu có. Kẻ giàu tuy có giàu nhưng chẳng vui. Chẳng cần giàu có, cần vui sướng. Thân thể nhất định khỏe mạnh. Thích Ca Mâu Ni Phật mỗi ngày ăn một bữa, cũng chẳng chọn lựa gì, đi khất thực, cho gì ăn nấy. Thân thể càng ăn càng khỏe, dung mạo càng ngày càng sáng ngời. Đạo lý gì vậy? Trong quá khứ, tôi ở Đài Trung theo thầy Lý 10 năm. Thầy mỗi ngày ăn một bữa, ở một mình trong căn nhà nhỏ. Căn nhà ấy tại Đài Loan rộng 15 bình. Một bình là 3 thước vuông. 15 bình là 45 mét vuông. Rất nhỏ, sống một mình, giặt quần áo, nấu cơm đều là tự mình, chẳng có ai hầu hạ. Cụ cũng cự tuyệt, chẳng cần ai chăm sóc. 95 tuổi, thầy mới phát từ bi tâm, cho phép hai học trò chăm sóc cụ. Trước lúc 95 tuổi, toàn là tự mình nấu cơm, tự mình giặt quần áo, vui sướng. Chứng tỏ điều gì? Thân thể khỏe mạnh. 95 tuổi vẫn có thể giặt quần áo, vẫn có thể nấu cơm. Cụ ăn uống rất đơn giản. Một cái nồi nhỏ, đem theo một chiếc nồi nhỏ. Cơm và thức ăn đựng chung với nhau. Nồi là nó, mà chén cũng là nó. Chẳng cần phải rửa cái thứ hai. Nấu xong xuôi, ăn xong, rửa một cái nồi là sạch sẽ rồi. Sạch sẽ, gọn gàng, đơn giản lắm thầy. Suốt đời, cụ ăn rau xanh, đậu hũ. Thân thể khỏe mạnh, chẳng ai có thể sánh bằng. Tôi theo học với cụ, cũng bắt chước ăn một bữa. Tôi ăn suốt 5 năm, giống như cụ, hoàn toàn học theo cụ, nhưng tôi ăn nhiều hơn cụ. Mỗi bữa tôi ăn nhiều hơn cụ, mỗi bữa của cụ 2 đồng là đủ rồi, mỗi bữa của tôi phải tốn 3 đồng. Vui sướng lắm. Kẻ bình phàm chẳng có cách nào tưởng tượng chuyện này. Đấy gọi là khổng nhan chi lạc. Xưa kia, người đọc sách thường nói đến niềm vui của Khổng Phu Tử và Nhan Hồi là ở chỗ nào? Học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Người thế gian chẳng thấu hiểu niềm vui ấy. Người thế gian coi điều gì là lạc? Ngũ dục lục trần là lạc. Ngũ dục lục trần tiêu hao tinh lực, giảm thiểu phước báo. Niềm vui của Phật, Bồ Tát và các vị thánh hiền mới là chân lạc. Chẳng nhập cảnh giới ấy sẽ không có cách nào tưởng tượng được. Từ chỗ này, chúng tôi nghĩ cổ nhân đã nói bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Đấy là chân lý. Nếu quý vị muốn khỏe mạnh, ăn uống càng thanh tịnh, càng đơn giản càng hay. Đấy là khỏe mạnh nhất, nhưng tâm càng cần phải thanh tịnh. Tâm chẳng thanh tịnh, quý vị sẽ làm không được. Cho nên không hiểu đạo lý này. Thân thể con người là một cỗ máy. Cỗ máy cần năng lượng để hoạt động. Ăn uống là bổ sung năng lượng. Thân thể mỗi cá nhân, có kẻ thì tiêu hao năng lượng, có kẻ thì tiết kiệm năng lượng. Nói chung, người tu hành rất tiết kiệm năng lượng. Đối với chuyện tiêu hao năng lượng, tôi đã thảo luận vấn đề này với thầy Lý. Tôi nêu ý kiến, thầy đồng ý, ấn chứng cho tôi. Tôi cho rằng tiêu hao năng lượng 90% là bị tiêu hao bởi vọng niệm. Nói cách khác, vọng niệm càng ít, tiêu hao năng lượng càng ít. Vì thế, thầy ăn một bữa đủ rồi. Người tu hành ăn một bữa, chưa phải biết. A-la-hán 7 ngày ăn một bữa. Bích Chi Phật nửa tháng ăn một bữa. Tức là 14 ngày ăn một bữa. Vì sao? Ngài tiêu hao ít ỏi. Dẫu ăn ít vẫn đủ. Ăn một bữa có thể no suốt tuần. Tiêu hao năng lượng ít. Kẻ bình phàm, ngày ăn ba bữa vẫn chẳng đủ. Vẫn phải ăn mấy thứ lót dạ. Đó là gì? Lượng tiêu hao quá lớn. Nếu họ chẳng bổ sung, sẽ ngã bệnh. Quý vị chớ nên không hiểu đạo lý này. Lượng tiêu hao ấy phải là 95% bị tiêu hao nơi vọng niệm. Người tu hành tâm thanh tịnh chẳng có vọng niệm, cho nên lượng tiêu hao rất ít. Công việc không tiêu hao năng lượng nhiều lắm. Tôi nhìn vào thầy Lý, tôi cẩn thận quan sát lão nhân gia. Khi tôi theo ngài, lão nhân gia đã 71 tuổi, đã vào khoảng hơn 70 tuổi. Lượng công việc của cụ bằng với khối lượng công việc của 5 người bình phàm. Quý vị đến Đài Trung muốn gặp cụ, nhất định phải liên lạc trước đó một tuần. Cụ sắp xếp thời gian để tiếp kiến quý vị. Chứ quý vị đột ngột đến tìm cụ, tuyệt đối sẽ chẳng tìm thấy. Thời gian của cụ đầy ắp. Bận rộn ngần ấy, mỗi ngày ăn một bữa. Tôi quan sát từ chỗ này, mới hiểu năng lượng không tiêu hao do công việc. Công việc tiêu hao năng lượng chẳng nhiều cho mấy, vọng niệm tiêu hao quá nhiều. Tôi nêu lên cách nhìn này, thầy gật đầu đúng, ấn chứng cho tôi cách nhìn ấy chính xác. Vì thế chúng ta hãy tận hết sức giảm thiểu vọng tưởng. Ăn một bữa sẽ ăn rất thoải mái, lại còn ăn hết sức đơn giản. Thầy Lý là người Sơn Đông, thích ăn mì. Mỗi bữa cơm nấu một bát canh, thức ăn và canh nấu chung thành một chén, kèm thêm hai cái mạn thầu, bánh bao không nhân. Tôi cũng học theo cụ, nhưng tôi phải ăn ba cái mạn thầu. Hai cái không đủ, cho thấy tâm tôi chẳng thanh tịnh như cụ. Lượng công việc của cụ nhiều hơn tôi, cụ ăn ít hơn tôi. Hiểu đạo lý này, quý vị sẽ không thấy lạ lùng. Ăn uống ít chẳng phải cầu cạnh ai, cuộc sống dễ dàng, đơn giản. Cổ nhân đã dạy, nhân đáo vô cầu, phẩm tự cao, chẳng cầu cạnh người ta. Ư nhân vô tranh, ư thế vô cầu. Đấy là sự hưởng thụ cao nhất trong cuộc đời. Có cầu có tranh vất vả quá, lắm nỗi bận lòng mệt lắm. Đời người khổ sở, ngắn ngủi, làm chuyện ấy để làm chi? Toàn làm những thứ ở ngoài thân, chẳng mang theo được gì. Vì thế nhất định phải giác ngộ. Chẳng giác ngộ sẽ sai mất rồi. Do đó nguyện cho chúng sanh mọi chuyện như ý đều có thể tương ứng với giáo huấn của Đức Phật. Bồ Tát hạnh của chính mình sẽ có thể thành tựu. Cũng chỉ có Bồ Tát hạnh thành tựu thì mới có tâm lượng ấy. Tự và tha xác thực là một, chẳng hai. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi nói tới chỗ này.